là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Trong chương trình hôm nay, sau phần tin là phản ánh Yên Bái chú trọng tư vấn định hướng và giáo dục nghề nghiệp cho học sinh. Tiếp đó là ghi nhận nhân dân trấn Yên đồng thuận trong sáp nhập xã theo đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025. Cuối chương trình là câu chuyện doanh nghiệp. Trước hết mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, vụ lạc xuân năm nay huyện Lục Yên gieo trồng gần 720 ha với cơ cấu chủ yếu là giống lạc đỏ địa phương, tập trung ở những xã như Minh Xuân, Vĩnh Lạc, Minh Tiến. Nhờ tập trung gieo trồng đúng lịch thời vụ, cung ứng đủ nguồn giống phân bón cho bà con nông dân, tập trung phòng trừ các loại sâu bệnh, đồng thời đưa vào thử nghiệm các giống lạc mới cho năng suất cao, nên toàn bộ diện tích lạc xuân của huyện phát triển tốt cho năng suất cao. Thời gian này tranh thủ thời tiết thuận lợi, nông dân trong huyện đang tập trung thu hoạch để giải phóng đất cho sản xuất vụ mùa đảm bảo kịp thời. Qua đánh giá, năng suất lạc năm nay ở Lục Yên đạt 21,7 tạ một hecta, sản lượng ước đạt 1.562 tấn.
Nhờ kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh cộng với chính sách hỗ trợ cho chăn nuôi hiệu quả, nên 5 tháng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt gia súc chính của Yên Bái đạt hơn 30.000 tấn, tăng 5,1% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng, đàn gia súc chính tăng là do hiện nay người chăn nuôi đã có ý thức trong công tác phòng chống dịch bệnh khi chủ động tiêm phòng đầy đủ, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học. Ngoài ra hiện nay giá thịt trâu, bò, lợn đều tăng, người chăn nuôi có lãi nên tích cực tăng đàn. Hiện đang bước vào vụ chu kỳ chăn nuôi mới nên việc kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh cộng với giá thức ăn trong chăn nuôi đã hạ nhiệt sẽ là tiền đề quan trọng để người chăn nuôi tăng đầu đàn phục vụ thị trường những tháng cuối năm.
Nhờ quan tâm triển khai các chính sách bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống các dân tộc gắn với phát triển du lịch, đến nay trên địa bàn huyện Yên Bình đã có nhiều lễ hội, làn điệu dân ca dân vũ của đồng bào dân tộc thiểu số được phục dựng lại, góp phần bảo tồn, gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống. Tiêu biểu phải kể đến lễ hội cầu mùa 12 con giáp của dân tộc Dao quần trắng tại xã Yên Thành, lễ cưới của người Cao Lan tại xã Tân Hương, lễ hội xuống đồng lồng tồng của dân tộc Tày ở xã Xuân Lai, các làn điệu dân ca dân vũ như múa phát nương, chỉa bắp, giã cốm, chim gâu, hát sình ca của dân tộc Cao Lan, múa chuông, múa cấp sắc, hát giao duyên của dân tộc Dao quần trắng, hát then, khắp cõi của dân tộc Tây, hát du, hát đối đáp, hát giao duyên của dân tộc Nùng. Đặc biệt từ năm 2019 đến nay, thông qua các chính sách hỗ trợ của tỉnh, của huyện, Yên Bình đã thành lập và ra mắt 32 câu lạc bộ, đội văn hóa văn nghệ dân gian và tổ chức 10 lớp truyền dạy nghệ nhân trình diễn văn hóa cho 209 lượt học viên tham gia. Huyện cũng đã có 4 nghệ nhân ưu tú cấp quốc gia và 1 nghệ nhân cấp tỉnh. Cùng với đó, hàng năm huyện thường xuyên duy trì tổ chức các lễ hội truyền thống, các hội thi, hội diễn đặc sắc hấp dẫn. Thông qua các hoạt động này, góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy giá trị các di sản văn hóa trong cộng đồng, đồng thời giới thiệu, quảng bá và tạo điểm nhấn thu hút khách du lịch đến với quê hương Thác Bà.
Từ năm 2023 đến nay, tại tỉnh Yên Bái đã xảy ra 26 vụ, 96 đối tượng có dấu hiệu của tội phạm sử dụng công nghệ cao. Riêng tháng đầu năm nay là 7 vụ, công an toàn tỉnh đã khởi tố 22 vụ, 96 bị can, trong đó 6 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản, 12 vụ tổ chức đánh bạc và đánh bạc, 2 vụ xâm nhập trái phép vào mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử của người khác, 1 vụ môi giới mại dâm, 1 vụ làm giả con dấu tài liệu của cá nhân cơ quan, tạm đình chỉ 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên cả nước đang có những diễn biến phức tạp. Các đối tượng thực hiện hoạt động tội phạm với phương thức thủ đoạn mới, tinh vi, đa dạng, liên quan đến nhiều lĩnh vực trong xã hội. Do vậy, để phòng tránh, người dân cần nâng cao cảnh giác khi nhận cuộc gọi lời mời từ người lạ trên không gian mạng, không truy cập vào đường link hoặc tải app một cách tùy tiện, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản ngân hàng, mã OTP cho người khác. Đặc biệt, cần cảnh giác trước thông tin mạo danh của cơ quan công an, tòa án, viện kiểm sát và nhiều cơ quan tổ chức khác để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Năm tháng năm 2024, lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã tập trung xử lý giao thông theo 5 chuyên đề. Trong đó, đối với chuyên đề quá tải quá khổ giới hạn, cơi nới thùng xe và chở quá vạch mướn nước an toàn, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản trên 800 trường hợp vi phạm, phạt tiền 3,1 tỷ đồng, tước 182 giấy phép lái xe, 72 giấy kiểm định và tem kiểm định, tạm giữ 25 phương tiện. Đối với chuyên đề nồng độ cồn, lập biên bản 3.376 trường hợp vi phạm, phạt tiền 14,6 tỷ đồng, tước 1.399 giấy phép lái xe. Chuyên đề vi phạm tốc độ quy định, lực lượng lập biên bản 2.611 trường hợp vi phạm, phạt tiền 4,2 tỷ đồng, tước 495 giấy phép lái xe. Chuyên đề phần đường, làn đường và không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản 398 trường hợp vi phạm. Đặc biệt chuyên đề sử dụng các loại giấy tờ giả liên quan đến người điều khiển và phương tiện, lực lượng đã phát hiện 18 trường hợp, bàn giao cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục làm rõ. Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát giao thông toàn tỉnh tiếp tục xử lý vi phạm theo 5 nhóm chuyên đề, tập trung kiểm soát, xử lý quyết liệt vi phạm nồng độ cồn để giảm thiểu tai nạn giao thông. Tình hình thói quen văn hóa đã uống rượu bia không lái xe, tiếp tục triển khai kế hoạch phòng chống đua xe trái phép, tăng cường xử lý người điều khiển phương tiện không đội mũ bảo hiểm, phấn đấu giảm thiểu tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí về số vụ, số người chết và số người bị thương.
Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 6, Bộ Giao thông Vận tải đã chính thức áp dụng thông tư 05/2024 với những thay đổi quan trọng trong quy định đào tạo lái xe các hạng B1, B2 và C nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời đảm bảo an toàn giao thông thông qua việc cung cấp một số lộ trình học tập khoa học và bài bản hơn.
Theo quy định mới, học viên học giấy phép lái xe hạng B1, B2 và C sẽ có 2 kỳ kiểm tra lý thuyết và thực hành. Sau khi học viên đạt đủ điểm theo yêu cầu của kỳ thi sát hạch, trung tâm đào tạo sẽ xét cấp chứng chỉ sơ cấp nghề hoặc chứng chỉ đào tạo cho học viên. Đáng chú ý, thông tư có những thay đổi trong cấu trúc đào tạo như giảm 4 giờ học kỹ thuật lái xe và bổ sung 4 giờ sử dụng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông, phản ánh xu hướng ứng dụng công nghệ trong đào tạo để chuẩn bị tốt hơn cho các tình huống thực tế mà lái xe có thể gặp phải. Bên cạnh đó, tổng số giờ thực hành đã có sự giảm thiểu, về thời gian đào tạo tổng thể cũng có sự thay đổi. Hạng B1 số xe tự động từ 210 giờ giảm xuống còn 204 giờ. Số xe cơ khí 226 giờ xuống còn 220 giờ. Hạng B2 từ 258 giờ xuống còn 252 giờ và hạng C từ 268 giờ xuống còn 262 giờ. Đây là cơ hội để tiết kiệm chi phí và thời gian cho học viên nhưng cũng yêu cầu về khả năng thực hành và tích lũy kinh nghiệm của người học trước khi bước vào thực tế lái xe. Điểm này đòi hỏi các trung tâm đào tạo phải sáng tạo, tối ưu hóa các bài giảng và bài thực hành để học viên có thể hấp thụ kiến thức một cách hiệu quả nhất trong thời gian ngắn hơn. Anh Lương Ngọc Anh, giáo viên trung tâm đào tạo và sát hạch lái xe cơ giới, trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Nhà trường đã chỉ đạo trung tâm đào tạo sát hạch lái xe và cụ thể là tới toàn thể các giáo viên trong trung tâm thì đã thực hiện tốt những cái quy định của thông tư 05, ví dụ như là đầu tư về xe cộ. Đấy, chúng cũng đã được nâng cao và về chương trình giảng dạy thì giáo án hồ sơ cũng đã được cập nhật và theo thông tư 05 của Bộ Giao thông Vận tải. Còn về chương trình đào tạo học viên thì chúng tôi đào tạo đầy đủ số giờ học, số km và cũng tùy từng đối tượng học viên thì chúng tôi áp dụng những phương pháp giảng dạy để làm sao cho người học tiếp thu một cách hiệu quả nhất.
Cùng với đó, việc giới hạn số lượng học viên trên một xe tập lái là một quyết định phù hợp. Với hạng B1, B2 là không quá 5 học viên và hạng C không quá 8 học viên. Đảm bảo giáo viên có thể sát sao tới từng học viên. Trước những thay đổi trong thông tư 05, các đơn vị đào tạo sát hạch lái xe cơ giới trên địa bàn tỉnh đã chủ động triển khai áp dụng những quy định mới. Ông Đặng Đình Thịnh, giám đốc trung tâm đào tạo sát hạch lái xe cơ giới trường Cao đẳng nghề Yên Bái cho biết.
Thực hiện cái thông tư 05 của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, nhà trường đã thứ nhất là đã triển khai quán triệt toàn bộ cái thông tư đến tập thể cán bộ giáo viên. Thứ hai là đã cho cán bộ giáo viên, các thầy giáo tham gia giảng dạy trực tiếp ấy, tập huấn để nâng cao chất lượng đào tạo. Một cái bước nữa đó là thực hiện thông tư 05 đấy thì nhà trường đã biên soạn lại toàn bộ cái chương trình giáo trình đào tạo theo luật giáo dục nghề nghiệp của Bộ Lao động Thương binh Xã hội. Cái thứ ba đó là nhà trường đã tiến hành xin ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái cho lắp đặt toàn bộ cái hệ thống chấm điểm tự động ở trong sân để cho học sinh luyện tập nâng cao kỹ năng và phục vụ cho học viên trong quá trình đi thi sát hạch để thực hiện tốt cái bài thi của mình và để đảm bảo an toàn giao thông trong tỉnh và trong cả nước trong cái thời gian tới. Đây là cái thông tư mới cho nên là nhà trường đã tập trung toàn bộ từ ban giám hiệu cho đến các cơ sở phòng khoa là nghiên cứu để biên soạn cái chương trình đào tạo, cái giáo trình chương trình đào tạo phù hợp với để chương trình đào tạo theo cái thông tư 05.
Thông tư 05 là một bước chuyển cần thiết trong lĩnh vực đào tạo lái xe ô tô. Trước những thay đổi, người học cần chuẩn bị tinh thần để thích nghi với những yêu cầu mới. Các trung tâm đào tạo cần đổi mới phương pháp giảng dạy để đạt được mục tiêu đào tạo lái xe an toàn và chất lượng cao.
Quý vị và các bạn vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu như hiện nay, việc định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên giữ vai trò rất quan trọng, giúp các em lựa chọn ngành nghề phù hợp với năng lực và nhu cầu xã hội. Cũng chính bởi vậy, những năm gần đây, tỉnh Yên Bái đã chú trọng đẩy mạnh công tác tư vấn hướng nghiệp trong các cấp học bằng nhiều hình thức như tư vấn tại chỗ, tổ chức ngày hội việc làm, phối hợp liên kết với các đơn vị đào tạo, đơn vị tuyển dụng lao động. Mục tiêu mà Yên Bái đặt ra trong năm 2024 là tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 69%, trong đó 38,4% lao động có văn bằng chứng chỉ. Đến năm 2025, tỷ lệ lao động qua đào tạo toàn tỉnh đạt 71%, ghi nhận của phóng viên chương trình.
Nâng cao chất lượng giáo dục, định hướng nghề nghiệp giúp cho học sinh lựa chọn đúng ngành nghề sau khi tốt nghiệp và phù hợp với xu thế của thị trường lao động là một trong những mục tiêu hướng tới của tỉnh Yên Bái. Tỉnh đã ban hành đề án giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh giai đoạn 2018-2025, triển khai chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, thực hiện chương trình chuyển đổi số trong giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ học sinh sinh viên khởi nghiệp tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Ông Lê Văn Lương, Phó Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hội tỉnh Yên Bái cho biết.
Năm nào chúng tôi cũng phối hợp với Sở Giáo dục để mà tổ chức về cái nhiệm vụ chính trị phân luồng giáo dục các em học sinh phổ thông cơ sở, phổ thông trung học sau khi tốt nghiệp thì tiến hành chuyển sang học nghề. Học nghề mà có việc làm ngay thì các em tiết kiệm được thời gian, tránh tình trạng là thừa học sinh học đại học ra thất nghiệp không có việc làm, lại phải đi đào tạo lại. Đặc biệt là bây giờ các doanh nghiệp tham gia vào công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm, cho nên là các em học sinh vừa học nghề là khi mà đi thực tập tại các doanh nghiệp thì là các em có lương ngay.
Để định hướng nghề cho học sinh, hiện nay các trường học, nhất là khối trung cơ sở trung phổ thông trên địa bàn tỉnh xác định công tác hướng nghiệp là một trong những nhiệm vụ quan trọng, giúp học sinh sớm lựa chọn được nghề phù hợp với năng lực sở trường của bản thân. Thông qua việc đưa giáo dục định hướng nghề nghiệp tích hợp trong các bài giảng về giáo dục STEM, hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt ngoại khóa. Bên cạnh đó, các trường còn kết hợp với các đơn vị đào tạo, đơn vị tuyển dụng tổ chức nhiều hoạt động ngoại khóa, tìm hiểu tư vấn hướng nghiệp, tạo môi trường cho học sinh hiểu rõ hơn về các ngành nghề, vị trí việc làm và mức thu nhập trong tương lai. Thầy giáo Nguyễn Quang Hợp, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái cho biết.
Công tác tư vấn hướng nghiệp tuyển sinh đại học cho học sinh lớp 12 là cái công việc rất là cần thiết và quan trọng. Trên ngoài cái việc mà cái chương trình trải nghiệm hướng nghiệp đã được đưa vào trong nhà trường thì chúng tôi rất là quan tâm đến cái công tác mà phối hợp với các cái đơn vị của các trường đại học, các cái tổ chức giới thiệu du học đến để tư vấn hướng nghiệp cho các em. Qua đó các em có thêm được những cái kiến thức, những cái bản lĩnh trong cái việc định hướng nghề nghiệp một cách nó đúng với năng lực và đúng với nhu cầu của xã hội, cũng như là thỏa mãn được cái yêu cầu về thu nhập việc làm sau này cho các em học sinh.
Cùng với các giải pháp định hướng nghề nghiệp từ cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, một trong những giải pháp hữu hiệu từ tỉnh Yên Bái triển khai là tổ chức ngày hội việc làm để kết nối cung cầu lao động và giải quyết việc làm bền vững cho học sinh sinh viên sau khi ra trường. Hoạt động này có sự góp mặt của nhà trường, doanh nghiệp, nhà quản lý và người lao động. Tại đây, thông qua việc trực tiếp gặp gỡ trao đổi giữa các đơn vị tuyển dụng và học sinh sinh viên, các em sẽ có được thông tin đầy đủ, đa dạng về thị trường, nhu cầu tuyển dụng, công việc thực tế và những đãi ngộ trong quá trình làm việc. Em Lưu Cường Việt, trường Trung học phổ thông Nguyễn Huệ, thành phố Yên Bái nói.
Hội trợ này em đã tham khảo từ các công ty xung quanh đây và em đã tìm hiểu được cái môi trường làm việc của những cái ngành đấy, và em đã tìm hiểu được công việc cụ thể, chế độ lương thưởng các ngành nghề của ngành mình chọn, và em có thể định hướng được tốt hơn những ngành mà mình chọn trong tương lai.
Với vai trò tư vấn định hướng nghề nghiệp cho học sinh sinh viên trên địa bàn tỉnh Yên Bái, thời gian qua, Trung tâm Dịch vụ Việc làm tỉnh đóng vai trò quan trọng trong kết nối, tổ chức các hoạt động tại cơ sở. Cách làm này sẽ góp phần nâng cao nhận thức về định hướng nghề nghiệp cho phụ huynh học sinh, các cấp chính quyền địa phương và có sự bao phủ rộng hơn về phạm vi và đối tượng, mở rộng cơ hội tiếp cận với việc học nghề, lựa chọn việc làm cho những người có nhu cầu. Ông Trần Trọng Giáp, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ và Giới thiệu Việc làm tỉnh Yên Bái cho biết.
Hàng năm thì trung tâm cũng tổ chức các ngày hội việc làm cũng như là các buổi định hướng nghề nghiệp cho học sinh, sinh viên và người lao động, và tổ chức các phiên giao dịch việc làm lưu động ở tại các địa phương nhằm là cung cấp thông tin về thị trường lao động cho người lao động cũng như là các em học sinh mà chuẩn bị tốt nghiệp ra trường ở khối trung học phổ thông cũng như là khối học nghề để có việc làm tốt cũng như là việc làm đầy đủ. Thì trung tâm cũng mời gọi các doanh nghiệp ở tại các khu công nghiệp trong tỉnh cũng như là ngoài tỉnh, các khu công nghiệp trong nước và đơn vị xuất khẩu lao động để tham gia tư vấn tại các ngày hội để cung cấp được thông tin đa dạng đầy đủ cho người lao động để biết được sự lựa chọn công việc phù hợp với khả năng cũng như là cái nhu cầu sử dụng động của các doanh nghiệp cũng như là các chương trình đi xuất khẩu lao động.
Theo kế hoạch, trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái phấn đấu trên 80% số trường trung cơ sở và trên 85% số trường trung phổ thông có chương trình giáo dục hướng nghiệp gắn với hoạt động sản xuất kinh doanh dịch vụ của địa phương. tỷ lệ học sinh tốt nghiệp trung cơ sở và học giáo dục nghề nghiệp đạt tối thiểu 27,5%, tỷ lệ học sinh sau tốt nghiệp trung phổ thông và giáo dục nghề nghiệp đạt 44,6%. Với mục tiêu này, việc đa dạng các giải pháp tư vấn định hướng giáo dục nghề nghiệp sẽ là chìa khóa để Yên Bái đạt được những mục tiêu đề ra.
Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính giai đoạn 2023-2025, thời gian qua trên địa bàn huyện Trấn Yên đã cơ bản nhận được sự đồng thuận trong nhân dân. Đối với những trường hợp còn ý kiến khác, chính quyền các địa phương sẽ tiếp tục tuyên truyền giải thích cũng như đồng hành, tạo mọi điều kiện để nhân dân yên tâm lao động sản xuất, với mục tiêu nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân, ghi nhận của phóng viên thời sự.
Thực hiện đề án sắp xếp đơn vị hành chính qua rà soát, huyện Trấn Yên có 5 đơn vị hành chính cấp xã thuộc diện sắp xếp theo quy định. Sau khi thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc, huyện đã triển khai các bước để tiến hành sắp nhập các xã Nga Quán với xã Cường Thịnh thành xã Cường Thịnh, xã Bảo Hưng và xã Minh Quân thành xã Minh Quân, sắp nhập xã Đạo Thịnh với xã Việt Thành thành xã Thành Thịnh. Công tác triển khai lấy ý kiến của cử tri các địa phương được thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ, đúng quy trình, đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Các xã triển khai đầy đủ các bước về lập danh sách, niêm yết danh sách cử tri. Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri được thành viên trong tổ đến từng hộ gia đình phát phiếu lấy ý kiến, đồng thời đề nghị cử tri cho ý kiến vào phiếu và ký tên đảm bảo quyền và nghĩa vụ của cử tri. Đến nay, kết quả lấy ý kiến cử tri tại các xã cơ bản nhận được sự đồng thuận trong nhân dân. Hầu hết các xã có tỷ lệ số cử tri đồng ý đạt 100%. Xã Đào Thịnh tỷ lệ người dân đồng ý đạt trên 65%. Để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, thời gian qua các địa phương thuộc diện sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã của huyện Trấn Yên đã tăng cường tuyên truyền thông tin vì mục đích ý nghĩa của việc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã. Qua tổ chức lấy ý kiến, người dân đồng thuận cao với chủ trương sáp nhập. Bà Đào Thị Loan, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Đầu tiên thì khi nghe thì mình cũng bỡ ngỡ, thì khi mà được trên giải thích thì mình cảm thấy là cũng là tốt thôi, vì là chương trình này thì coi như là sắp nhập vào thì mai kia thì mình nhiều những cái công trình phúc lợi này khác thì sẽ được đầu tư, thì dân mình cũng sẽ được hưởng mà. Thế mà nhìn chung là nó tạo điều kiện cho cái quản lý của nhà nước, nó cũng giảm bớt cái chi phí đối với cán bộ, thì người dân mình nó cũng đỡ vất vả. Đấy, thì còn chẳng có gì thay đổi cuộc sống của người dân cả, mình vẫn làm ăn bình thường mà.
Bà Phạm Thị Hậu, xã Bảo Hưng, huyện Trấn Yên cho biết thêm về vấn đề này ở địa phương như sau.
Chúng tôi nghe thấy sát nhập giữa xã Bảo Hưng và với xã Minh Quân thì là một người dân chúng tôi đầu tiên cũng rất là chăn trở, lo lắng. Không biết là sau khi sát nhập xong thì cái việc chúng tôi sử dụng các cái loại giấy tờ, rồi là vấn đề cho con mình đi học hành, trạm y tế, rồi giao dịch các cái công việc với Ủy ban Nhân dân thì đi lại gặp rất là khó khăn. Thì chúng tôi rất là lo lắng, chăn trở về những cái việc đó. Nhưng mà sau khi cũng nghe được nhiều các cái hội nghị tuyên truyền phổ biến là tất cả các cái loại giấy tờ của nhân dân mà có sự thay đổi sẽ được các cơ quan chuyên môn chức năng, có nghĩa là làm lại cho chúng tôi, không phải phức tạp một cái vấn đề gì cả, không mất một cái loại phí gì cả. Còn vấn đề trường học thì các cháu học ở đâu thì vẫn học ở đấy, thì cũng rất là thuận tiện thôi.
Thực hiện nghị quyết 35 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghị quyết 117 của Chính phủ và các quy định hướng dẫn nguyên tắc sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025, huyện Trấn Yên đã đẩy mạnh tuyên truyền về sự cần thiết của việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, tổ chức lấy ý kiến cử tri đảm bảo sự công khai minh bạch. Tại xã Việt Thành là một trong những địa phương phải tiến hành sáp nhập với xã Đào Thịnh, Đảng ủy chính quyền địa phương đã rất coi trọng công tác tuyên truyền, trong đó việc tổ chức lấy ý kiến cử tri được chú trọng qua từng khâu và nhận được sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân. Kết quả lấy ý kiến cử tri làm cơ sở để huyện và tỉnh triển khai các bước tiếp theo trong việc điều chỉnh địa giới hành chính theo địa bàn. Bà Đinh Thị Thịnh, thôn Trúc Đình, xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói.
Bước đầu thì nó cũng thay đổi nhiều những cái, chẳng hạn như là người ta nghĩ là thay đổi những cái căn cước rồi này khác thì nó cũng gây khó khăn. Hai nữa là cái việc đi lại để mà tới ủy ban xã rồi là để làm việc thì họ cũng cảm thấy là nó cũng bỡ ngỡ. Thế nhưng mà sau thì cũng được ở trên người ta giải thích và người ta cũng cho mình biết được là những cái vấn đề gì nó thuận tiện thì người ta cũng bình thường, nó cũng không vấn đề gì.
Qua tổ chức lấy ý kiến, 100% cử tri xã Việt Thành nhất trí với phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, đồng thuận việc sắp xếp là phù hợp và cần thiết nhằm góp phần đổi mới sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả theo chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, đồng thời đáp ứng được xu thế phát triển của địa phương. Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga, Chủ tịch Ủy ban dân xã Việt Thành, huyện Trấn Yên nói.
Đến nay thì về tư tưởng bà con dân thì rất phấn khởi. Bà con nhân dân là sau khi sát nhập thì sẽ thành một cái đơn vị hành chính lớn, thì sẽ về đời sống của bà con dân thì chắc chắn là nhà nước sẽ quan tâm hơn và việc cái đầu tư cơ sở hạ tầng thì sẽ được tập trung hơn. Tới đây thì đối với xã thì cũng sẽ tiếp tục vào tuyên truyền bà con dân để tạo cái tư tưởng cũng như là cái động lực để cho bà con dân tiếp tục hăng say sản xuất. Rồi là đối với cán bộ thì cũng thực hiện tốt các cái nhiệm vụ và sẵn sàng khi mà có quyết định sát nhập thì cũng nhận cái nhiệm vụ và đặc biệt là cũng sẽ quan tâm đến bà con nhân dân trong cái việc mà thay đổi các cái giấy tờ liên quan đến thay đổi tên gọi của địa phương.
Việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 là nhằm sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả hơn, đồng thời cơ cấu lại đội ngũ cán bộ công chức để đáp ứng tiêu chuẩn yêu cầu trong giai đoạn mới. Đối với công tác sắp xếp đội ngũ, huyện Trấn Yên cũng xây dựng phương án cụ thể, thực hiện hợp lý với phương châm đảm bảo tốt nhất về chế độ, chính sách cho cán bộ. Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Ngọc Thư, Chủ tịch Ủy ban dân huyện Trấn Yên cho biết.
Sau khi có quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội mà các cái cơ quan cấp trên ra quyết định sáp nhập thì chúng tôi cũng tiếp tục đồng hành với bà con nhân dân. Cái việc quan trọng nhất là lo sinh kế cho người dân và lo cuộc sống như nào nó với người dân càng ngày càng tốt hơn. Còn một số những cái ý kiến trái chiều chúng tôi cũng sẽ giải thích cho bà con thấu hiểu. Cái cách giải thích ngoài cái sự tuyên truyền thì cái việc là làm sao là bằng cái việc hành động thực tế để cho cái cuộc sống của bà con càng ngày càng phát triển và cái việc là đấy mới là một cái ý nghĩa quan trọng của cái việc sáp nhập. Tất cả những cái thủ tục mà bà con còn lo lắng đấy, gần như là các cơ quan chuyên môn cũng đã đều có ý kiến là mọi thứ là đều là hỗ trợ bà con tối đa nhất, là cũng không phải mất kinh phí.
Từ sự quyết tâm của cấp ủy chính quyền, sự đồng thuận đồng lòng của nhân dân, tin rằng sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã tiếp tục có những bước phát triển mạnh mẽ về kinh tế xã hội, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện về cả vật chất và tinh thần. Hiện nay huyện Trấn Yên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, đối với những ý kiến còn chưa đồng thuận tiếp tục giải thích, tháo gỡ những vướng mắc, đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn sau khi sáp nhập xong sẽ đồng hành hỗ trợ tối đa về mọi mặt, nhất là trong công tác giải quyết các thủ tục hành chính có liên quan để nhân dân yên tâm lao động sản xuất.
Phần cuối chương trình là chuyên mục câu chuyện doanh nghiệp. Thưa quý vị và các bạn, mùa nắng nóng năm 2024 được dự báo bất thường với nền nhiệt cao và kéo dài, kéo theo nhu cầu sử dụng điện cũng tăng cao. Để đảm bảo việc cung ứng điện an toàn liên tục, nhất là trong các tháng cao điểm mùa nắng nóng từ nay đến tháng 7, tháng 8, Công ty Điện lực Yên Bái đã và đang tiếp tục triển khai nhiều giải pháp nhằm giảm áp lực cung cấp điện trong mùa nắng nóng nhưng vẫn đảm bảo cho hoạt động sinh hoạt và sản xuất kinh doanh của khách hàng, góp phần hạn chế những nguy cơ gây mất an toàn cho hệ thống lưới điện quốc gia.
Để đảm bảo lưới điện được vận hành liên tục an toàn trong mùa nắng nóng, hàng năm Công ty Điện lực Yên Bái luôn triển khai các hoạt động tuyên truyền nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, cộng đồng trong việc sử dụng tiết kiệm điện an toàn và hiệu quả. Nhờ được tuyên truyền thường xuyên nên nhiều gia đình đã nhận thức được lợi ích từ việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, từ đó hình thành được thói quen tiết kiệm điện, sử dụng điện đúng lúc, đúng chỗ, đúng cách và đúng nhu cầu. Ông Nguyễn Hải Đông, tổ 1 thị trấn Yên Thế, huyện Lục Yên nói:
Tiết kiệm điện thì khi mùa nóng này, mùa hè thì mình vào cái điều bật điều hòa thì là mình bật ở cái chế độ lúc nào cũng từ 25, 26 hay đến 27 độ. Vừa là tránh cái thời tiết để khi mình ở ngoài đi vào trong phòng ấy, nó không bị đột ngột quá. Đấy. Còn sử dụng về bóng điện thì anh dùng toàn bóng điện, là tất cả là đều là bóng tiết kiệm điện.
Không chỉ các hộ gia đình đã và đang tích cực thực hành tiết kiệm điện mà các doanh nghiệp cũng đã xây dựng kế hoạch điều chỉnh phụ tải trong những ngày nắng nóng cao điểm kéo dài. Trong đó hạn chế sử dụng điện trong giờ cao điểm, chuyển sang giờ thấp điểm, tắt điện tại các phòng làm việc khi không có người sử dụng, hạn chế thiết bị chiếu sáng, hành lang và tận dụng ánh sáng ngoài trời để tiết giảm các hệ thống bóng đèn và tăng cường dùng điện năng lượng mặt trời để thay thế nguồn cấp điện. Hệ thống quạt thông gió trong nhà xưởng đều bố trí phù hợp để khai thác tối đa hiệu quả sử dụng, nhằm để giảm chi phí đầu vào, tăng lợi thế cạnh tranh, mang lại lợi nhuận cao cho doanh nghiệp. Anh Nguyễn Ngọc Thắng, quản lý điện, công ty trách nhiệm hữu hạn Việt Nam Polymer Urachi, khu công nghiệp phía Nam cho biết.
Theo như chỉ đạo từ ban lãnh đạo cũng như là từ giám đốc, thì hiện tại thì công ty đã có sự điều chỉnh phụ tải và giờ giấc linh hoạt, tránh những cái giờ cao điểm, tập trung hoạt động vào những cái giờ thấp điểm để tránh cái tình trạng là quá tải khi mà vào giờ cao điểm.
Song song với công tác tuyên truyền đến từng đối tượng khách hàng nhằm thay đổi nhận thức, ý thức, hình thành thói quen tiết kiệm điện trong cộng đồng, Công ty Điện lực Yên Bái còn triển khai nhiều giải pháp đảm bảo cung ứng điện cho mùa nắng nóng như tăng cường quản lý, vận hành, huy động nguồn điện hợp lý, rà soát sửa chữa lưới điện của các địa phương. Anh Hoàng Anh Tuấn, nhân viên trung tâm điều phối Công ty Điện lực Yên Bái nói:
để cấp điện đảm bảo an toàn, ổn định liên tục trong những ngày nắng nóng thì thực hiện chỉ đạo của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc cũng như là chỉ đạo của Công ty Điện lực Yên Bái, các điện lực là thường xuyên ứng trực tại đơn vị kiểm tra các điểm có nhiệt độ tăng cao vào các ngày nắng nóng để có những điểm phát xúc tiếp nhiệt xử lý kịp thời. Cùng với đó thì vào những thời điểm cao điểm thì điều độ cũng huy động nguồn các nguồn thủy điện nhỏ để phát lên lưới để tránh cái công suất đỉnh nhọn trong những cái thời điểm cao điểm. Và tiếp theo là cũng cùng với những khách hàng tuyên truyền để làm sao là tiết kiệm điện trong những cái ngày nắng nóng, sử dụng điện hiệu quả để tránh những cái trường hợp quá tải cục bộ gây đến sự cố cho lưới điện.
Công ty Điện lực Yên Bái cũng đã tổ chức ký biên bản đồng ý tham gia điều chỉnh phụ tải, tiết giảm công suất khi hệ thống khó khăn về nguồn với các khách hàng có sản lượng điện tiêu thụ từ 1 đến 3 triệu kWh và trên 3 triệu kWh. Ông Nguyễn Xuân Thủy, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Yên Bái cho biết thêm:
trong cái năm 2024, mặc dù không thiếu điện nhưng tuy nhiên nó đối với cái hệ thống điện thì cũng còn nhiều những cái thách thức, đặc biệt là vào những cái thời gian tháng 5, tháng 6, tháng 7 là cái cao điểm nóng của trong năm. Thế do vậy là trong một số cái thời điểm và cái cao điểm của hệ thống thì nguồn điện cũng hệ thống điện cũng rất là khó khăn. Thế thì với cái khó khăn đó thì ngành điện cũng đã tổ chức nhiều những cái công tác về tuyên truyền trực tiếp đến các cái khách hàng sử dụng điện lớn, đặc biệt là khách hàng sử dụng điện có cái sản lượng trên 1 triệu kWh một năm. Thế và các khách hàng sinh hoạt, nhằm nâng cao cái ý thức của cái tuyên truyền để lan tỏa cái việc tiết kiệm sử dụng điện trong mỗi người dân, mỗi doanh nghiệp để làm sao đảm bảo cái an ninh cái hệ thống điện nó được tốt nhất.
Theo dự báo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, nhu cầu sử dụng điện trong mùa hè 2024 trên cả nước có xu hướng tăng mạnh so với cùng kỳ, nhất là giai đoạn từ tháng 5 đến tháng 7. Trong đó, lượng điện tiêu thụ miền Bắc dự kiến tăng tới 17%. Vì vậy, tiết kiệm điện không chỉ là trách nhiệm của ngành điện mà mỗi người dân cần nâng cao ý thức, tắt các thiết bị điện khi không dùng đến, hạn chế sử dụng vào các giờ cao điểm trong ngày, tuyên truyền nâng cao nhận thức của mỗi thành viên trong gia đình để lan truyền ý thức tiết kiệm điện.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Theo quy định, người lao động sẽ bị trừ 2% tỷ lệ hưởng lương hưu với mỗi năm về hưu trước tuổi. Tuy nhiên, theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, luật hiện hành quy định người lao động được hưởng lương hưu khi đảm bảo điều kiện đủ 20 năm tham gia bảo hiểm xã hội và đủ tuổi nghỉ hưu theo Bộ Luật Lao động. Các trường hợp không bị trừ tỷ lệ lương hưu khi người lao động nghỉ hưu sớm dựa trên quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, Bộ Luật Lao động 2019 gồm:
người lao động có đủ 15 năm làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1 tháng 1 năm 2021. Trường hợp này áp dụng cho những người lao động đã làm việc trong các khu vực đặc biệt khó khăn và nhận phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên. Người lao động chỉ cần đủ 15 năm làm việc ở các vùng này để được nghỉ hưu sớm mà không bị trừ tỷ lệ lương hưu. Người lao động có tuổi thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định. Đối với người lao động thuộc trường hợp này, tuổi nghỉ hưu được tính bằng tuổi tối đa quy định, trừ đi tối đa 10 tuổi.
Người lao động có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò. Quy định này áp dụng cho những người lao động đã làm công việc khai thác than trong hầm lò trong ít nhất 15 năm. Người bị nhiễm HIV do tai nạn rủi ro nghề nghiệp trong khi thực hiện nhiệm vụ được giao. Ngoài các trường hợp trên, nhóm cán bộ công chức viên chức thuộc diện tinh giản biên chế và đáp ứng các điều kiện về tuổi và thời gian đóng bảo hiểm xã hội cũng sẽ không bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại tại đây. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.